Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, làm ngày hôm nay nữa, làm ngày mai nữa, lại được nghỉ tiếp tục rồi đấy.
Ôi, đây là ngày thứ mấy này? Thứ mấy? Thứ năm.
Ngày thứ năm.
Thứ năm. Ồ, ok. Còn ngày mai nữa cơ á?
Ừ, còn không thì mình cứ bảo là còn có ngày hôm nay với ngày mai nữa là nghỉ. Rồi xong mình cứ nghỉ như vậy là vui vẻ. Nhưng mà luật sư biết sao, người ta bảo là bốn bí mật để bình yên khi về già là mình không được vui mừng quá mức đấy. Cái đấy là một, không được vui mừng quá mức mà mình cũng không có được giận quá mức.
Không được vui mừng quá mức mà cũng không được giận quá mức người gì đâu mà hát.
Mà cũng không có được muốn cái gì quá mức, tức là cái gì cũng muốn.
Quay, tại sao không được muốn cái gì quá mức? Phương trước hết là phải chào Khánh Thi và thân ạ. Với kính giả trước đã nha, bây giờ thì nói là không được vui mừng quá mức, không được muốn quá mức.
Dạ.
Có được đòi hỏi quá mức không?
À, đấy, không được đòi hỏi quá mức. Mà cũng không có được giận nha, không được giận quá mức, tức là có quyền giận, có quyền giận, giận tí tẹo thôi.
Giận tí tẹo thôi hả? Mà sáng ngày tôi nghe anh Thi nó đọc cái bài về hạnh phúc ấy.
Dạ.
Anh Khánh Thi nói mà tôi nhớ có hai điểm. Thứ nhất là cái điểm gì, anh thấy gì, không được giận hờn lâu, phải không?
Dạ.
Không được giận hờn lâu. Cái thứ hai, hạnh phúc là cái gì? Cái gì mà tấn thứ hai tôi quên mất tiêu rồi. Nhưng mà để tôi nói là không được giận hờn lâu. Thế thì Khánh Thi à?
Dạ.
Quân tử chờ 10 năm trả thù không muộn làm sao?
Tức là để từ từ, từ từ vậy là hơi có vẻ là hơi lâu.
Nhưng mà Khánh Thi ơi, biết không? Những người mà cứ hờn giận người khác rồi cứ mang cái nỗi giận ở trong lòng nó tội họ lắm Khánh Thi.
Dạ.
Tội nghiệp họ, là vì họ sống không có được an bình.
Đúng rồi luật sư.
Họ cũng bực mình phải không?
Dạ.
Đấy. Tôi mong rằng là quý vị trút hết những cái giận hờn bỏ qua đi để mà sống cho nó an bình, cho nó thoải mái. 10 năm trả thù không muộn thôi. Mấy cái đó trong phim trưởng thôi. Thế thôi, đừng có những cái việc đó. Nhưng mà những người mà cha đó dạng về Công giáo vậy, và tôi tin rằng là các thầy cũng vậy.
Yeah.
Các thầy thuyết pháp cũng nói vậy. Chúng ta phải thương người ta ghét. Anh chị làm được không?
Khó. Biết
khó.
Nói thì nói dễ lắm luật sư, nhưng mà nhưng mà ráng cố gắng thôi. Khánh Thi có một lần cách đây chừng khoảng 20 năm ấy, mới nói với một cái người bạn á, là có một cái người nọ họ hay nói Khánh Thi như vậy, rồi họ ghét Khánh Thi lắm. Xong cái người bạn ở bên cạnh Khánh Thi mới nói về là Khánh Thi đừng ghét mấy người đó nha, tại vì Khánh Thi phải thương mấy người đó, tại vì mấy người đó họ sinh ra ở trong một cái gia đình có thể đó nó không có được vui vẻ ở trong gia đình, rồi là họ đâm ra họ có cái tánh tình cau có, họ ganh ghét, rồi họ nói này nói kia, cho nên Khánh Thi phải thương những người đó. Khánh Thi may mắn, Khánh Thi sinh được ở trong gia đình bố mẹ ở bên cạnh, rồi dạy dỗ nói vào tai Khánh Thi mỗi ngày, cho nên Khánh Thi không có cái bản tánh đó. Khánh Thi phải thương người ta, tại người ta không may mắn được giống như Khánh Thi, tại sao Khánh Thi lại bực mình nói vậy ấy, luật sư?
Nhưng mà cá tính của con người chúng ta đó không cho phép chúng ta thương người ta ghét, nhưng mà lại ghét người ta thương, là vì mình thương yêu nhau quá thì hóa ra có những cái vấn đề nó xảy ra. Và nhất là khi chúng ta nói đến vấn đề tài sản, tiền bạc, thì chúng ta làm sao mà thương cái người mà ghét được khi họ chiếm hữu cái tài sản của mình. Cảm ơn Khánh Thì. Trở lại tình chúng ta có một vài phút đầu giờ cho nó thoải mái một tí. Và còn cái vấn đề thứ hai Khánh Thì nói về hạnh phúc thì tôi biết rằng là chúng ta sống một cuộc sống rất là khó khăn, nhưng mà nó không khó khăn lắm đâu. Chúng ta phải tập thôi. Tập thì chúng ta sẽ đạt được những gì mà chúng ta muốn. Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tha thứ cho cái người đã muốn ám sát Đức Thánh Giáo Hoàng hồi đó, thì chúng ta có thể cũng sẽ làm được việc đó nhé. Trở lại với chương trình, chúng ta ở California, khi chúng ta làm chủ một căn nhà thì chúng ta có được cái chủ quyền và chúng ta có được cái sự possession, tức là giữ cái nhà đó cho mình, sở hữu cái nhà đó, sở hữu cái nhà đó. Rồi chúng ta cho người này mướn nhà của mình thì chúng ta không mất đi cái chủ quyền, nhưng mà chúng ta không còn cái quyền sở hữu nữa, vì chúng ta chuyển cái quyền sở hữu cho cái người mướn nhà, họ vào nhà họ ở. Nhưng mà chúng ta sẽ phải đối diện với cái việc chiếm hữu bất lợi như thế nào. Cái chữ này được dịch ra từ cái chữ Mỹ. Cái chữ Mỹ nói rằng là adverse possession. Possession tức là chúng ta sở hữu. Adverse là chúng ta bị ngược lại, không sở hữu. Nhưng adverse possession ở California xảy ra khi một người muốn nói rằng là đất của anh, đất của chị, của ông bà đó là của tôi. Quý vị cứ thử nghĩ, vì bỏ tiền ra mua căn nhà đó, tự nhiên nó có ngày đó đặt trời cái người đã tới nói cái nhà này nhà của tôi, quý vị có bằng lòng không? Sao được? Nếu cái người đó nói rằng là cái nhà này ngày hôm nay là nhà của tôi làm chủ, thì ba việc phải xảy ra. Cái việc thứ nhất là cái người chiếm cái đất đó đó không cho phép cái người chủ nhà đó được làm chủ căn nhà đó và được có quyền sở hữu căn nhà đó hay miếng đất đó, chúng ta nói thường là căn nhà. Cái thứ hai, cái người chiếm cái nhà đó dọn vào căn nhà đó ở, và cái việc mà gọi là trespassing á, không, trespassing, tự nhiên cái chữ này tôi lại quên rồi. Trespassing là chúng ta đi đến nhà của một người khác, chúng ta bước vào hiển nhiên như nhà của mình ấy. Mình làm cái việc đó giữa trời trăng nắng chói, không ai có thể không thấy được. Cái vấn đề thứ ba là mình tiếp tục ở cái nơi đó, làm sở hữu, làm chủ sở hữu cái nơi đó, và mình tiếp tục sở hữu cái nơi đó trong 5 năm. Xin lỗi quý vị, 5 năm. Và ở California thì thêm một điểm nữa là trong 5 năm đó mình trả tiền đất, tiền thuế đất cho cái căn nhà đó. Đó là cái điểm căn bản khi chúng ta nói đến vấn đề chiếm hữu bất lợi. Lấy sở hữu của người khác làm sở hữu của mình, và cuối cùng là chủ đất của cái nơi mà mình đã ở. Chuyện này xảy ra khá nhiều, không phải là chỉ ở những cái vùng đất xa xôi. Ví dụ như có những người họ mua căn nhà xong rồi quý vị biết họ đâu có để ý đến, họ bỏ họ đi đâu ấy. Xong rồi trong những cái thời gian đó đó có người tự nhiên dọn vô căn nhà đó ở, hàng xóm thì có để ý gì đâu, thấy cái người này dọn vô rồi họ sống rồi họ đi ra đi vô làm gì đó không biết. Rồi không những vậy, cái người mà họ bỏ đi đó, họ là chủ đó, họ đi đâu mà họ không có để ý đến cái việc họ phải trả tiền thuế đất. Thế là cái người này bỏ tiền ra trả tiền thuế đất, sau 5 năm thấy là họ lấy được căn nhà. Tôi nói thì nó đơn giản như vậy đấy, nhưng mà khi mình vào đến những cái câu chuyện, những cái hồ sơ, những cái kết thúc nó không phải như vậy đâu. Nó khó lắm nhá. Cho nên nếu quý vị làm chủ căn nhà, thường thì chuyện này nó không xảy ra cho chúng ta, tại vì làm sao mà chúng ta có thể để quên cái căn nhà này được. Nhưng mà nó có những nhiều cái trường hợp nó làm cho mình không thể nào hiểu nổi ha. Ok, bây giờ tôi đưa một cái thí dụ, đây là một cái hồ sơ được kết được tòa tối cao pháp viện của California quyết định mãi từ năm 1960. Hai cái ông bà này có cái căn nhà. Hai cái ông bà này nói thôi, bây giờ tôi chuyển cái căn nhà này qua cho ba đứa con trai của tôi. Ồ, mà cái chuyện này nó xảy ra khá nhiều hồi tháng 2, tháng 3 năm nay đúng không? Quý vị nhớ là cái điều khoản trở thành luật số 19 đó không? Biết bao nhiêu người cha mẹ cứ đi chuyển nhà cho con. Tôi là phản đối cái việc đó hoàn toàn. Tôi không cần biết cái phúc lợi mà nó chuyển đi như thế nào, nó có như nào, tôi phản đối. Quý vị làm chủ căn nhà là căn nhà quý vị bỏ công sức ra xây dựng, nuôi, mua được, ở được, quý vị không có chuyển cho ai hết á. Nhất là chuyển cho con lại càng không muốn chuyển nữa nhé. Bán thì bán chứ không chuyển. Thì hai cái ông bà này mới quyết định là cho ba cái người con trai của họ cái căn nhà này, cái miếng đất này, cái nông trại này, thực ra là cái nông trại này. Thì cái cậu con trai út nói thôi, tôi không có muốn có cái phần nào trong cái nông trại này hết, tôi chuyển cái nông trại này cho hai người anh của tôi. Thì hai người anh này đứng chung là joint tenants. Tôi giải thích nhiều lần rồi, joint tenants tức là một người đứng chung với một người khác, cùng chủ quyền, cùng sở hữu, cùng làm tất cả mọi việc, có quyền cho căn nhà này. Nhưng mà một khi một trong hai người mất đi thì cái người còn sống là quyền sở hữu chủ của cái người khi chơi đó. Không cần phải ra tòa làm cái gì hết, chỉ cần làm một cái tờ giấy chuyển nhượng thế là xong. Thì vài năm sau đó thì hai cái người anh em này làm sở quyền có sở hữu cái căn nhà này, làm chủ cái nông trại này, và họ làm việc trên cái nông trại này. Họ có một cái chương mục nhà băng chung với nhau để mà họ chi phí cho những cái việc trong cái nông trại này. Họ mua một cái căn nhà cho bố mẹ của họ, nhưng mà họ làm chủ, tên chủ cái căn nhà đó. Và một thời gian sau thì một trong hai người này mới dùng tiền của chung này mới đi mua một cái xe cày đất, thì mới thấy rằng là ủa sao nhà băng không có tiền đấy, bây giờ bắt đầu là có việc rồi phải không. Thế là mới biết ra rằng là cái người kia kìa, cái người đối phương đó, cái người anh người em gì đó đó đã lấy hết tiền rồi. Thế là bây giờ chúng ta bắt đầu có tố tụng đấy, và cái người thưa cái hồ sơ này mới nói chuyện với cái người bị kiện. Người bị kiện nói tôi bây giờ không muốn biết cái gì về cái nông trại này nữa, anh muốn làm gì anh làm, tôi không biết, anh muốn làm sao anh làm, anh muốn trả tiền chi phí thì anh làm. Ồ, thì cái người anh này nói ok, như vậy thì ok, coi như là em không có liên quan đến vấn đề nông trại này nữa, bỏ đi đúng không. Tưởng là như vậy thôi. Đây là những cái lời nói với nhau, và cái người anh này mới bỏ công bỏ sức ra cày nơi này, làm cái nơi này tốt hơn, là mua bán, làm bất cứ cái gì để mà phát triển cái nông trại này cho nó tốt, và cũng không phải như thế nữa mà lại còn cho mướn, dùng đất của mình để cho mướn được thu nhập. Cái người em này không bỏ một đồng nào hết. Và đến khi mà người em này nói tôi chưa bao giờ có ý định bỏ đi cái quyền sở hữu của cái nông trại này, Nhưng tôi chỉ muốn cho người anh tôi có cái cơ hội để phát triển cái nông trại này và giữ lại những cái lợi nhuận mà anh ta làm ra được. Với cái điều kiện là anh ta phải trả những cái chi phí mà khi anh ta làm công việc này. Ngày hôm nay cái nông trại này nó trị giá 10 triệu, tôi muốn một nửa. Nhưng ngày mai nếu anh tôi chết đi thì tôi làm chủ. Nghe có quen không thưa quý vị? Đây là lý do tại sao chúng ta phải viết xuống một cái hợp đồng. Nếu đây là cái mục đích của hai anh em này thì làm một cái hợp đồng đơn giản, ký vào trong đó để cái người này biết rõ là công sức tôi bỏ ra và cái lợi nhuận tôi lấy là của tôi. Ok, cái người anh, cái người em này cũng đâu có nói là không, không. Nhưng mà cái trong cái đầu óc của cái người anh này thì nghĩ rằng là người em bỏ đi thì bây giờ cái nông trại này và đất đai này là của tôi. Đâu có như vậy đúng không? Không có như vậy. Ngày hôm nay tôi nói về chiếm hữu đất lợi, tức là cái người anh này muốn nói rằng là đất của hai người. Nhưng mà cái người này đã nói rằng là họ không muốn biết gì về cái nơi này hết. Vì vậy tôi đã chiếm cái đất này. Và vì vậy tôi đã ở đây trong bao nhiêu năm, tôi trả bao nhiêu thuế. Và vì vậy tôi làm chủ cái nơi này. Khi chúng ta nói đến chiếm hữu bất lợi, chúng ta nói đến cái việc cái người chủ đất có chủ quyền bị từ chối không được làm sở hữu cái nơi này. Mà cái người mà lấy đất này đã lấy không có cái sự cho phép của cái người chủ đất. Và cái người lấy đất này đã thực sự là một cái người lạ, không có liên quan gì đến đất đai này hết. Và cái hành động mà cái người lấy đất này đã vào cái nơi này để mà sống cái trong cái đất này không phải là một cái sự secret, tức là che giấu. Và cái người lấy cái đất này tiếp tục sống ở cái nơi này trong 5 năm. Vậy thì tại sao tại sao khi mà hai cái người này dọn vào cái nhà này ở, tôi không nói cái hồ sơ tôi vừa nói đến, đây là một cái hồ sơ khác. Hai cái người này dọn vào cái nhà này ở, không những họ dọn vào cái nhà này ở mà họ dọn đồ đạc máy móc này kia vào để ở. Ở rất là thoải mái, ở rất là phô trương trước ánh mặt trời, dưới bầu trời. Họ cho mọi người thấy là họ ở căn nhà này rất là thoải mái, là coi như nhà của họ. Vậy thì tại sao lúc mà một cái nhà băng này làm cái quyền sở hữu, tức là xin lỗi phải làm quyền sở hữu mà làm chủ quyền cái căn nhà này, thì hai cái người này đệ đơn lên tòa xin được ém lại cái chủ quyền nhà, tức là quiet title. Xin ém lại cái chủ quyền nhà mà họ lại không đạt được kết quả. Mãi từ năm 2005, hai cái ông bà này mua cái căn nhà này. Họ mới mượn tiền để mua căn nhà này. Khi quý vị mượn tiền đó thì quý vị sẽ có cái giấy thế chấp, chúng ta gọi là deed of trust. Còn cái chủ quyền chúng ta gọi là grant deed, hai cái nó khác nhau. Thì họ mới mượn tiền, giống như quý vị đi mượn tiền mua nhà thì quý vị có cái deed of trust. Thì một thời gian sau thì hai người này không trả nổi tiền nhà nữa. Mà khi quý vị không trả được tiền nhà thì nhà băng họ sẽ tịch biên căn nhà của quý vị. Để tịch biên căn nhà họ phải đi qua nhiều công đoạn quá trình. Ok, họ phải có cái công ty trung gian nộp giấy tờ lên quận hạt, và họ phải có cái công ty trung gian đưa thông báo là cái căn nhà sẽ này sẽ được bán, được tịch biên. Nhưng mà không biết vì lý do gì mà cái việc này nó không xảy ra. Có thể là tại vì hai cái người này bắt đầu đi khai khánh tận. Đây là một cái phương cách nhiều người nghĩ đó là cái việc có thể giữ lại căn nhà của họ. Họ khai khánh tận thì khánh tận là luật liên bang sẽ ngừng lại tất cả những cái công việc cần phải làm để tịch biên căn nhà bên phía công ty trung gian, chúng ta gọi đó là trustee. Và không biết hiểu tại sao tự nhiên mọi việc ngừng lại, không ai làm gì nữa hết. Đùng một cái mọi người ngừng, không ai làm gì nữa hết. Cái công ty mà cho mượn nợ cũng chả làm cái gì với căn nhà này, cũng chả tịch biên căn nhà này, cũng chả đem bán, cũng chả làm gì cả. Vài năm sau cái nhà này đã trống, vài năm sau tự nhiên hai cái người này bước vào căn nhà này, nói nhà này nhà của tôi. Họ chiếm cái nơi này, họ làm cái nhà để họ ở, họ làm cái nhà, làm thấy lấy căn nhà đến như nhà của họ để họ ở, rồi họ đưa cái trailer, tức là những cái xe, họ đưa những cái đồ dụng cụ, họ nuôi gà, họ nuôi heo, họ nuôi dê, họ làm tất cả những việc sửa sang căn nhà này để họ ở, và họ trả thuế cho căn nhà này mỗi năm. Tất cả những cái việc họ làm nó đều hợp với cái điều luật adverse possession, chiếm hữu bất lợi, tất cả. Ok. Nhưng mà chuyện gì xảy ra khi cái nhà băng có tên này đã không làm gì hết cho mãi đến gần 6 năm, 7 năm sau, khi xin lỗi, gần gần 5 năm chứ không phải gần 6 năm, gần 5 năm, vì quý vị biết cái đòi hỏi là phải 5 năm. Thì gần 5 năm thì cái nhà băng này mới bắt đầu quyết định là chỉnh đốn lại giấy tờ, rồi đăng bà những giấy tờ cần thiết để họ trở thành cái người đứng kế vị cái tờ giấy thế chấp mà hai cái ông bà mượn cái số tiền này từ mãi mười mấy năm trước. Đây là cái vấn đề cho cái hồ sơ. Tôi không có đi qua những cái thủ tục nhà băng này làm như thế nào, với hai cái người này thưa kiện như thế nào. Nhưng cái người này thưa kiện tưởng rằng là họ làm đúng, vì trừ khi họ chiếm đất, họ chiếm cái sở hữu này trên 5 năm thì họ mới có thể nói rằng là cái quyền làm chủ căn nhà này là nhà của họ. Và khi nhà băng này họ lấy cái chủ quyền này lại qua tên của họ thì cái thời gian 5 năm chưa tới. Thì họ chờ, có phải là họ biết họ đang làm gì không? Họ chờ cho đến cái thời gian 5 năm đi qua, từ cái lúc mà cái nhà băng này lấy cái quyền sở hữu, cho đến lúc thời gian 5 năm thì nó cũng chỉ chừng một tháng hay bao nhiêu đó, họ chờ. Khi mà cái thời gian 5 năm tới rồi, họ mới đặt đơn vào tòa, yêu cầu tòa cho họ được cái quyền sở hữu và cái chủ quyền của căn nhà này. Và cái lý do gì đó thì cái nhà băng này, luật sư của họ làm sao đó thì đình trệ một thời gian. Đình trệ một thời gian đã không trả lời cái hồ sơ kiện của hai cái ông bà này. Thế là hai cái ông bà này nói, chánh án này cho tôi thắng đi. thắng đi, tại vì họ không thèm trả lời cái hồ sơ, thế thì chánh án cho họ thắng. Nhưng mà sư của cái văn của cái nhà băng này mới nhận ra rằng là ồ, chuyện đang xảy ra không tốt cho họ, thế là họ đặt đơn vào tòa để xin chánh án bãi cái lệnh đó qua một bên để cái hồ sơ này tiếp tục trở lại. Họ cãi qua cãi lại, cái điểm mà cái nhà băng này thắng là họ nói khi họ làm chủ cái căn nhà này, hai cái người này cho dù họ đã ở đó bao nhiêu năm nhưng mà họ không có chiếm hữu cái đất này, cái chủ quyền này của cái nhà băng này chưa đủ 5 năm. Cái điểm này đó là cái điểm mà tôi muốn đem đến cho quý vị thấy. Khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị tham khảo với luật sư. Luật sư họ phải làm những cái điểm điều tra, rồi họ phải khám phá cái hồ sơ nó như thế nào. Đây là những cái khó khăn và cái thời gian phải chi phí cho một cái hồ sơ về tố tụng. Mà vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải là tham khảo với luật sư để luật sư họ giải thích cho mình biết cái việc của mình đó cần phải làm như thế nào cho nó rõ ràng. Lẽ dĩ nhiên là chúng ta phải chờ đợi cho cái phía bên đối phương nữa cơ, nhưng mà ít ra chúng ta biết phía bên mình cái việc nó đã xảy ra như thế nào. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật hình sự, luật dân sự, luật tố tụng, luật hợp đồng, luật tài sản, luật gia đình, luật thương tích tai nạn, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717 trong thời gian làm việc. Thành thật cảm ơn tất cả những quý vị thính giả, những bạn bè, những thân hữu, những người mà đã giới thiệu với chúng tôi, với người thân của quý vị, bạn bè của quý vị. Thành thật cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúng cho chúng tôi có được cơ hội làm việc với quý vị, đó là cái ân tình chúng tôi không thể nào trả hết, và luôn luôn cầu xin ơn trên ban cho quý vị nhiều hạnh phúc, bình an và sức khỏe trong cuộc sống. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717 408 947 7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới. Và nếu quý khán giả nào đang lái xe trên con đường đến sở làm, hay là lái xe từ sở làm về, hay là đi công việc, chúc quý thính giả gặp nhiều may mắn trên đường đi lẫn đường về, bình an.